Xin chào quý vị, nửa đường rồi. Cảm ơn quý vị tới tham dự những cái nói pháp này. Đến mục tiêu chính là để trả lời những cái thắc mắc, giải đáp những thắc mắc của quý vị. Mấy cái buổi nói pháp này là mình nói để mình chia sẻ những cái tư tưởng khác nhau, giải đáp những thắc mắc của mọi người. Mình chia phân sẻ ra, mình bàn tán để mình hiểu thêm cái chuyện mà thầy lạ thấy là lạ là ít người không làm chuyện này. Nhưng người ta đọc sách nhiều lắm, rồi người ta có những cái thắc mắc, xong tới mà mức một lần nó pháp vậy hỏi có gì thắc mắc không, nói không. Cái gì biết thầy thích mấy cái lúc như vậy lắm, tại vì cái cơ hội để mình chia sẻ những cái tư tưởng khác nhau, cách nhìn khác nhau. Thầy không phải chỉ nói nó pháp không, thầy học hỏi tới quý vị đó. Tại vì thầy muốn biết cái gì nó quan trọng cho cuộc đời quý vị, cái gì cái pháp nó có thể làm cái gì mà có thể giúp đỡ được quý vị. Lý do thầy cố ý bỏ rất nhiều thì giờ mới cứ hỏi quý vị hoài để mà muốn cái bàn tán hoài, tại vì lúc mà thầy tu đó, có nhiều cái đề tài, những cái chi tiết nó cứ choảng nhau hoài, nó có sự xung đột với nhau mà không biết hỏi ai, hỏi thì không ai trả lời hết. Quý vị biết nhiều khi nhiều năm vậy mà thầy ngồi thiền xong mấy năm, bỗng nhiên có tư tưởng khởi lên, nó ủa mình ngồi kiết già có đúng không, dễ sợ, sau mấy năm trời tu vẫn chưa chắc nữa, nó khổ như vậy đó. Lúc mình tu, lúc thầy tu thì có nhiều cái nghi vấn dễ sợ, không hỏi ai được hết đó. Thành ra nhiều người nhiều khi người ta hỏi xong rồi ta mới, những người nghe ta giật mình, ủa thế mình cũng có một cái tư tưởng như vậy. Mình mà may ông này cũng hỏi ngày hôm nay. Thầy bắt đầu học Phật pháp 20 năm trước, khoảng 20 năm trước. Lúc đó thầy chỉ học Phật pháp, học thiền với mục tiêu rất là giản dị là muốn sạc bình điện lại. Tại vì lúc đó làm việc nhiều quá, hồi đó làm việc làm cả 70 tiếng, trên giấy tờ 70 tiếng, thôi thiệt ra là làm cả 100 tiếng đồng hồ một tuần. Nhiều năm làm việc như vậy nó mệt quá, chịu không nổi nữa. Mà rất là chán nản. Tại sao? Đó muốn địa vị, muốn tham tiền bạc của cải. Mình muốn giàu, muốn có, muốn danh lợi. Khi mà thầy tới học làm việc ngay á, đích thân làm việc cho những người mình muốn trở thành người giàu có, muốn trở thành như họ. Mình thấy người ta rất là bất hạnh. rất là khổ sở. Thì mình sực tỉnh lại, nó nói ủa, thế ra cái mà mình hiện bây giờ nó chả gì hay ho, mà khi mình tới cái mục tiêu mình cần chả gì hay ho hơn nữa. Cơ thể nó gãy, nó quẹo. Thường đa số không có thấy cái đó, người ta phải hy sinh sức khỏe của mình để mà làm việc. Thầy chỉ muốn học thiền để mà hồi phục sức khỏe thôi. Nội trong 3 tháng thầy làm xong rồi. Nên cái thiền nó giúp quý vị hồi phục sức khỏe rất là lẹ. Nhất là mấy cái thiền thất, quý vị hồi phục sức khỏe rất là lẹ. Rồi quý vị sẽ tăng trưởng sức khỏe quý vị, sức lực quý vị nhiều lắm. Này cái là đặc sắc của cái thiền thất. Trong những cái thiền thất mà thầy đã mình đã tại chùa mình đã tổ chức đã 6 năm qua rồi, thầy thấy mọi người tới tham dự đều có tiến bộ về sức khỏe và tinh thần và tâm linh. Cái thiền thất nó đặc biệt cho đó. Cái pháp nó rất là gắt gao. Hai cái bà kia mà lái xe từ Ventura tới đây, lái xe là 3 tiếng một chiều tới đây. Ngày nay là ngày nghỉ, thành lái xe lò mò tới đây đem mấy cái chả giò mà trắng tới. Thầy nói cái này mà thầy quên hoài. Cái chả lụa mình làm á rất là khéo, cái hương vị nó rất là khéo. Nói mà thèm, thèm ăn. Hai người Việt Nam này là năm ngoái tới, tới chùa một cái ngồi thiền xong một cái đứng dậy nó, hay quá, cuối cùng tôi tìm được một cái thiền viện cuối cùng của tôi. Đây là cái thiền viện của tôi. Cuối cùng tìm được cái thiền viện mà. Tới thích dễ sợ lắm. Mà không thích lái một mình. Tầm một lần đi em phải rủ một người khác đi. Tới ngồi thiền 2-3 tiếng đồng hồ. 1-2 tiếng. 2-3 tiếng. Sáng đứng dậy bỏ đi vậy. Vậy vẫn muốn tới như thường. Dễ sợ không? Chỉ tới ngồi thiền 2-3 khóa xong đứng dậy đi về. Không muốn nghe pháp cái gì hết đó. Quý vị thấy mình có cái duyên lớn lắm, có phước lớn lắm. Thứ muốn thiền thì thiền, muốn nghe pháp thì nghe pháp. Nhưng người ta không có dễ như vậy này. Sáng ngày tới mới ngồi xuống một cái là một cái ông đại hàng kia, ông khóc, ông la, ông hét, ông quằn quại. Trời ơi. Mọi người xung quanh ai cũng tỉnh bơ à. Mình giả mang như vậy đó. Ông nó ngồi, ông quằn quại cái nửa tiếng đồng hồ. Xong rồi ông chịu không nổi, chịu đau quá chịu nổi, xả cái chân ra. Rồi mình nó coi thử có ai bỏ đi không. 5 phút sau bắt đầu mới là than nhẹ nhẹ thôi, mới là hở, mới thở. Càng ngày càng thở hổn hển, xong bắt đầu khóc. Rồi sau la hét cả 20 phút luôn. cái bà chịu không nổi nữa, bà lật, bà lọt tọt, bà chạy qua bên kia. Cái bà khuyên rằng, bà kia, mình không biết bà nói, mình cứ lắng tai mà nghe không được. Nói cả 15 phút luôn. Cái lúc là thấy cái cô kia mà hết la hét rồi, cô trở lại sau 10 phút hết la hét rồi, trở lại cho ngồi. Lúc đó cái giờ cái chùa nó keng một cái. Rồi không phải như vậy xong rồi cái cô kia, cô thứ nhì, cô tiếp tục cô ngồi đó. Cô ra cô rên rỉ. Cái thầy phải ngồi tiếp. 10 phút sau thầy nói chịu không nổi đấy, thầy nói. Nó hỏi cô hiểu chưa? Thầy mới hỏi cô đi ông mới quyết bà đó mà chạy tới can quan tâm mà tới bà hỏi nói chuyện với cô đó, cô có đau hay không? Thầy nói có thấy không? Lúc mà ngồi nói với cô tôi khuyên lơ này cô không biết đau gì hết, cười ngất luôn đó. Thích cười, thầy cũng thích cười quá trời, mình nhắm cười. Thầy mới giảng vậy cho nghe. Phải làm thầy mới dạy. Cái tâm quý vị lúc mà cái cô khi qua nói chuyện khuyên lơ một cái là hết đau rồi, tại sao vậy? Tại cái mình không còn chú ý tới cái đau nữa. Nó càng đau tại vì quý vị cứ than vàng cứ nói tại sao đau quá vậy. Đau kệ cho nó đau thôi. Cái đau là cái đau chân đó, đau của chân, đau chân này nó chỉ tạm thời thôi. Cái đau mà nặng nhất là cái đau này, đau trong đầu á. Bởi vì nó cứ tới hoài. Mình ngồi mình cứ than phiền nó sao mà đau dữ, tại sao mà chừng nào mới hết đau, là càng ngày nó càng đau thêm. Thầy có vài tháng thầy hiểu đó ngay lập tức à. Bởi vì cái thiền thức mình nó gắt gao như vậy, tại vì cái việc học hỏi rất là nhiều. Quý vị không chịu làm thầy không dạy đâu. Cái phương nó có phương pháp đàng hoàng. Phải làm mới hiểu tại sao, không chịu làm cứ ngồi muốn biết thôi, muốn nói thôi. Là không bao giờ hiểu được hết. Học cái tướng thôi, cái tướng pháp thì không bao giờ hiểu được. Phải làm thì mới hiểu được. Thầy đã tu mà mỗi năm tu đều thành thầy hiểu những cái lý do tại sao mình phải cần làm những chuyện này. Thành thầy không đổi.
Trừ phi những đồ ăn ngon thôi.
Chưa xong nữa. Ăn trưa xong rồi, no nê xong rồi. Cô tới cô nói với thầy, thầy có biết không, con chưa bao giờ tới một cái thiền viện nào mà có hai người la hét như vậy hết. Thầy trả lời sao? Thầy nói đó, tại vì cái ngày đầu tiên họ không chịu la nữa, phải đợi tới ngày thứ 10 họ mới bước đầu chịu la. Thì cái ý thầy nói là nếu như mà họ bắt đầu ngày 1 bắt đầu la rồi ấy, thì bây giờ ngày này nó xong rồi, ngày này hết la rồi. Thì cô này cô rất là bất mãn. Còn đây cái chùa mình dễ sợ không? Vác cái mặt tới đây á, mấy tia đồng hồ lái xe tới không dài đâu. Tưởng mình biết hết rồi, dạy làm cái gì. Quý vị tới học chỗ nào, tới cho chùa, quý vị tới bàn Phật cũng vậy, có cái thái độ khiêm cung. Cái này rất là quan trọng, nhất là người trẻ. Họ tới cho thôi, họ tới chùa họ nói mình, thầy biết cái gì nói tôi nghe, thầy không biết gì hết á. Quý vị thấy không? Cái bà này là tam thiền rồi. Ở dưới cái bắc Kali, Nam Kali này á, thầy biết có 3-4 thầy có thể dạy bà thôi, không ai dạy bà nổi hết. Thầy bà đi biết khắp cái chùa rồi, khắp hết rồi đó nghe chưa. Chùa Việt Nam, mấy người Việt Nam bà đi móc hết, mấy cái thiền viện bà đi hết rồi đó. Cái tàu nó thằng gì đó là cũng đi hết rồi đó. Đi mới đó chứ bỏ ra chê. Ta không có ông thầy nào biết cái gì hết, không có ông thầy nào mà khiến bà lép vế hết đó. Ít nhất là 10 năm rồi, kẹt ở đó 10 năm rồi. Bị kẹt như vậy là kẹt cứng, càng ngày càng nghĩ là mình không có ai, không có gì mà có thể học được nữa. Thầy ác lắm, kẹt là 10 năm mà tam thiền rồi. Mà thành ra không ai dạy bà được hết đó. Nghe thầy giảng pháp một lần thôi. Con tới chùa mà có thái độ có thượng thầy mà biết cái gì, đừng con chết, con thầy không dạy đâu. Cái thái độ mà cứ nghĩ là mình biết rồi, nghĩ là mình giỏi đó, là không ai dạy đâu. Dạy làm cái gì? Học trò đó phải khiêm cung. Thì chỉ vì cái tâm quý vị mới cỡ mở, mới có thể thâu hút được, thâu thập được. Cái tâm mà nghĩ mình biết hết rồi thì dày làm cái gì, nó đầy quá rồi. Cái ly mà nó đầy rồi sao mà đổ qua làm cái gì. Bà nó tội chứ sao. Thấy tội nghiệp à, tội nghiệp là thấy tội nghiệp là tại sao. Thấy bà đinh cái chắc chắn là cái chùa này sao, chắc là có ma cái gì, thầy cũng cười quá, thầy cũng buồn cười, thầy cũng thầm nói này. Việt Nam á, tao nói mấy cái thiền đó, tao đồn nhau á, thiền tu thiền dễ tấu qua nhập ma lắm. Thầy ác như vậy, muốn nghĩ tấu qua nhập ma cứ nghĩ tấu qua nhập ma đi. Dễ sợ không khiêm cung không nhận. Bài học rất quan trọng, nhớ cái đó lắm. Tại sao vậy? Chúng tôi dạy quý vị để giúp bớt cái bản ngã quý vị, chứ không phải để cái bản ngã nó càng ngày nó càng to. Dạy mà để cái bản ngã nó nghĩ mình càng ngày nó càng to, càng quan trọng á, càng ngon lành á, thì dạy làm cái gì? Dạy như vậy đâu có dạy quý vị, đang hại quý vị. Tại thắc mắc gì không? 20 phút nữa là xong. Ba có chuyện gì kể không? Câu hỏi là sao mà hồi phục sức khỏe làm cái gì? Thành ra thầy mới tò mò, thấy cái thiền nó hay vậy. Thầy thích cái pháp của Ngài Tiếng Hóa. Thầy thấy cái thiền với pháp này thì hóa hay quá. Thầy mới tò mò, thầy muốn đi học cái thiền thử. Mới làm cái lỗi lầm. Thầy nói là thầy quyết định thầy đi học thiền. Học thiền từ Ngài Tiếng Hóa. Thầy nói là mình bỏ 10 năm mình học cái thiền của ông này. Thầy học cái gì cũng vậy hết. Thầy muốn học cho ông thầy giỏi nhất. Và tất cả những cái gì mà mình có thể học được thì muốn học hết. Thầy dự tính là mình học cho xong rồi mình mới đi về. Nhưng cái tóc nó dễ mọc lắm. Cái kế hoạch thầy là không phải là xuất gia cả đời mình. Chỉ tạm thời thôi. Thì những cái chuyện nó xảy dồn dập nó xảy ra từ từ mình bị lôi cuốn vào. Càng ngày càng đi sâu vào cái cuộc đời người xuất gia. Từ khoảng những năm thứ 9, năm thứ 10 thầy bắt đầu hiểu cái thiền. Hiểu được cái thiền. Mình hiểu được cái mình tìm ra cái mình đang mong cầu, đang truy cầu. Thì đó Ngài Tiếng Hóa mới nói là con bắt đầu dạy đi, con đi dạy đi. Đi dạy thiền. Đi dạy. Thầy mới suy nghĩ là mình dạy gì bây giờ. Thầy mới thấy là cái thiền mình dạy đó, mình hiểu nó khó quá này, không ai tu nổi đâu, không bao nhiêu người tu nổi. Thầy mới quyết định dạy tại tịnh độ. Đi dạy tịnh độ phải cần cái chùa. Thầy quyết định bắt đầu dạy thiền để mà cho dạy cho người Tây phương cái đã, rồi từ từ mình chuyển qua dạy song song. Cho người khi người Á Châu tới mình sẽ dạy song song. Nên mình cứ lơ hoài. Thành ra mình dạy cái cách mà nhiều người nhất là dạy thiền. Thành ra mình phải chú trọng dạy thiền. Sau khi mà thầy bắt đầu dạy thiền, thầy hiểu thiền nhiều hơn nữa. Khi thầy hiểu thiền cái đã, thầy bắt đầu dạy thiền, sẽ hiểu thiền nhiều hơn nữa. Tại sao như vậy? Tại cái cách mà thầy hiểu thiền cho cá nhân của thầy thôi. Thầy bắt đầu thí nghiệm. Thầy thí nghiệm làm sao mà giúp những người khác nhau tới trình độ đạt những trình độ khác nhau của thiền. Sau thầy mới hiểu được cái nhiều cách để mà giúp người ta đạt những trình độ khác nhau. Cái đó là cái mà thầy liên tiếp. Đó. Cái đó mà thầy tiếc nhất là thầy đặt cái mục tiêu nó hơi thấp một tí. Thầy nói thầy tiếc là lúc đầu mà thầy biết thầy đã để dành 20 năm, 30 năm để mà học thiền, học pháp Ngài Tiếng Hóa rồi. Ngài Tiếng Hóa tuyệt vời lắm. Mình chỉ muốn học bỏ 10 năm học là ông chỉ dạy 10 năm thôi. Thì bây giờ Ngài Tiếng Hóa chỉ giúp thầy khi nào mà thầy làm gì sai thầy mới giúp, Ngài mới giúp thôi. Còn bây giờ thầy phải tự tìm tòi ra lấy. Thành thật mà nói, lúc đó mà thầy biết mà thầy đã dám bỏ nguyện ra, bỏ 20 năm, 30 năm để học cái pháp này đó, thì chắc chắn thầy đã hiểu nhiều hơn. Tại sao vậy? Tại cái 10 năm đầu mà Ngài Tiếng Hóa ngày dạy thầy đó, thầy thấy cách dạy hay quá. Không có sách nào nó nói như vậy hết. Thầy mới thấy là té cái thiền tông, cách huấn luyện thiền tông nó tuyệt vời quá này. 10 năm chưa đủ. Phải chi mà bỏ được 10 năm, 20 năm nữa học tiếp. Thầy nói cho quý vị nghe, tìm được ông thầy giỏi mà ông thầy đó tận tâm tận lực mà dạy cái vị tiến bộ rất là lẹ. Thầy kính phục cái sự chính xác của Ngài Tiếng Hóa. Ngài chỉ dạy thầy đúng 10 năm thôi, không dạy hơn. Bởi vì thầy nói mình ông nhận là mình thiếu cái sáng suốt, mình chỉ chịu học có 10 năm mà ông chỉ sáng sẽ dạy cho mình 10 năm thôi. Thầy có gì hiểu không? Ngày hôm qua thầy nói đó, cái đại thừa là để cho quý vị chứ không phải để cho ông thầy đâu. Và Ngài Tiếng Hóa chỉ cho thầy 10 năm cho thầy thôi. Tại thầy chỉ muốn 10 năm, ông chỉ cho 10 năm. Mình đòi gì ông chỉ cho chuyện đó thôi. Dễ sợ, cái tuyệt vời không? Cái đại thừa đó đó con. Đại thừa đâu phải cái chùa. Cái đại thừa đâu phải là cái chùa, đâu phải là Phật tử. Không phải là cái lễ. Hỏi là 10 năm thầy bỏ chùa lúc nào? Thầy nói là lúc đầu thầy đổ bỏ cái điên lên. Tại vì cái môi trường nó tu không được. Tại vì cái cách mà Ngài Tuyên Hoa huấn luyện thầy đó, thầy không thể nào ở lại ngài cái chùa Vạn Phật được. Cách tu luyện của họ khác, cách tu luyện của Ngài Tuyên Hoa huấn luyện thầy. Thầy họ cứ phá cách tu luyện của thầy hỏi. Thầy phải ra ngoài, thầy không ở đó được. Họ không có đi cùng đường, họ không đi, họ không tu cùng cái của cái chương trình. Quý vị nghĩ sao?
Thì có thể là sau khi mà được đạt được cái muốn rồi, cái đồng thầy tiếp tục huấn luyện một cách khéo léo khác mà còn tỏ không biết để cho nó đi lên nữa.
Cái gì đâu không? Tại vì thầy nguyện chỉ 10 năm thầy tới cho nó thầy được. Cho nó 10 năm thầy cho nó nguyện cho mình một là một.
Cái người học trò phải tự chủ. Thành người học trò phải nói, có thể nói tự nói thôi, 10 năm lâu á, 8 năm thôi, quá lâu đi, thầy sẽ đổi. Hoặc là nói 12 năm, 15 năm thì ông thầy sẽ đổi luôn. Người học trò đó phải chủ động. Tại sao như vậy? Người học trò, người thầy giỏi không bao giờ ép cái trí huệ mình trên người học trò. Cái đó là cái sự kính trọng người học trò. Ông thầy muốn học trò nó kính trọng mình đó, thì mình phải kính trọng nó giống như nó kính trọng mình vậy. Nghe rõ không? Mình phải tôn trọng nó. Nó sai mình phải tôn trọng nó như thế. Thì nó mới tôn trọng mình được chứ. Mình được ông thầy giỏi mới hiểu được cái quá trình huấn luyện nó ra sao. Nó dễ sợ như vậy đó. Ai thắc mắc gì không? Ông này ông nói là như vậy ông thầy biết rõ học trò. Chưa chắc à. Chưa chắc đâu. Có thể là học trò mình một ngày nào đó nó sẽ giỏi hơn mình nữa. Nên sao quý vị nói là tôi biết hơn ông phải làm như vậy này mới được này. Thì mình đang dìm nó xuống. Nhiều khi ông thầy đó chỉ dạy được tới chừng đó thôi, xong có ông thầy khác sẽ dạy. Đó sao thầy mới hiểu. Sau này thầy có mấy thầy khác nữa. Còn những cái thầy khác dạy thầy những cái mà Ngài Tuyên Hóa không có dạy thầy. Cái khối mà pháp tạng mà Ngài Tuyên Hóa, Ngài để dành lại cho bên Vạn Phật Thành đó. Những cái thầy học sau này nó ngoài những cái đó. Cái căn bản nó có đó thôi, nó còn có nhiều cái khác nữa. Thế nên người thầy giỏi không cũng biết khiêm cung nữa, không bao giờ nghĩ mình giỏi hơn trò mình hết á. Hiện bây giờ thầy biết hơn cái viện tí xíu thôi, giúp quý vị được một cái đường khoảng đường nào đó thôi, xong đến lúc mà chuyên nó hết, quý vị sẽ đi tìm cái đường của quý vị. Rồi sau khi quý vị mà được tìm cái đường quý vị rồi, trở lại dạy lại cho thầy cách khóc, cách cười. Hả? Mình học hỏi với nhau mà. Thầy mới thấy có bao nhiêu ông thầy giỏi, nhiều người thầy giỏi dễ sợ. một cái hệ thống thầy giỏi đầy hết, một cái gì cũng thấy thôi. Quý vị học xong cái trường học thấp này rồi sẽ có những thầy khác thầy giỏi hơn thầy nhiều sẽ dạy cái gì, cái đó mà sợ. Có thể lẻ như là một cái thiền thất, như nó chậm hơn khoảng như 10 triệu năm nữa. Cái tu học thôi, đừng lo nghĩ hết. Cái quyết định cuộc đời như nó quan trọng. Cái đó là quyết định của cuộc đời quý vị, không ai can thiệp được. Cái đó là cái tiêu chuẩn quý vị phải tự quyết định lấy. Sao ai kiến thắc mắc gì không? Thầy khuyên quý vị chừng đó thôi. Người học trò giỏi là cái người chuyên môn khiêm cung, luôn luôn khiêm cung. Không, quý vị không thể tưởng tượng biết bao nhiêu người giỏi hơn mình. Thầy giỏi nhiều lắm. Tại vì quý vị không biết cách, tại là họ không dạy quý vị thôi. Quý vị làm trật thằng người ta, họ giúp quý vị cũng được. Có ai có thắc mắc hay muốn bàn gì nữa không? Lần đầu tiên có thiền thất này mình chấm dứt đúng giờ. Mình trở về cuộc sống lương thiện của mình, bình thường của mình, cái hạnh phúc của mình. Cái ông kia ông tới nói với thầy cách đây 2 đêm, nói là thầy khỏe không thầy? Thầy khỏe. Tôi muốn tới nghe cái thầy nói pháp lắm á, nhưng đều đêm nó về cũng mệt mỏi dễ sợ lắm, không đủ sức mà lái tới chùa nữa. Tối đó thầy nó pháp hơn 4 tiếng đồng hồ. Cái ông này hai mấy ngày sau ông mới hoàn hồn lại. Bây giờ ông nói ngày cô kể nó cây điện thoại ngày hôm sau hỏi có muốn tới chùa không, nói ngày này tôi này nhức đầu quá. Rất quý vị tưởng tượng nó pháp hơn 4 tiếng đồng hồ, đúng giờ tỉnh bơ, không có ai mệt, không có ai ngáp, hả, không có ai nhăn mặt, 4 tiếng đồng hồ không ai mệt hết, dễ sợ không? Mình thiền cả ngày rồi đó, sáng tối nó chuyển tới 4 tiếng đồng hồ nữa. Thiền thất mới như vậy thôi, không ai làm được như vậy. Cái không khí thiền thất như vậy đặc biệt cái chỗ đó. Để nhắc lại quý vị, cái thiền thất là quý vị phải mệt, cái mệt mới là đúng. Quý vị làm thiền thất mà không thấy mệt đó là quý vị lười biếng. Với cô nói sau khi nó phát xong là cô hăng sung sức lên, thầy nói quý vị sung sức, cái thầy thật sụt sức, thầy muốn chụp uống cà phê hoặc là ăn kem hoặc là uống bia nữa, nói thầy chịu không nổi. Đa số những pháp sư nó phát xong là hết hơi luôn, siêu luôn. Rồi nói đa số mấy anh pháp sư về trở về phòng mình khóc thút thít nhỏ thôi. Những cái nói chuyện nó giảng kinh Kim Cang chiều chủ nhật, giảng sau khi Phật thất nó đều mệt hết. Cái thiền thất mình không mệt thôi, dễ sờ như vậy đó. Cái nó hoài muốn nói nha. Cái thiền thất tức cười lắm, thầy nó pháp xong á là người nó khỏe lên, duy nhất như vậy thôi. Nó lại thiền thất nó lại dễ sợ lắm, không có đổi gì hết á. Nhất là cái 49 ngày á là nó phiền phức dễ sợ lắm. Năm nay mình may là mình làm xong rồi mình mới bắt đầu cái thiền thất, tại thì quyết định rồi, tại vì mình phải làm chứ mình đợi không được. Đi đánh giặc chứ không phải đi chơi đâu. Cái thiền thất nó tuyệt vời, tuyệt vời như sao. Tại mình tiến bộ, tại mình làm được nhiều hơn. Nếu mình tiến bộ thì mình sẽ làm được nhiều hơn. Nếu mình giữ sức lúc trước, bắt đầu trước khi nhập thì mình làm không nổi, mình sẽ mệt. Mình đang tiến bộ thì mình mệt. Hiểu chưa? Thì thiền thất nó dễ sợ như vậy. Cái pháp nó, cái công hiệu nó lớn, không quý vị có thể tưởng tượng được. Mà thầy nhẹ nhàng, dịu dàng, thường lệ nữa. Trừ phi mà quý vị dám hỏi, hỏi nạn vấn thầy là thầy chặt xuống như là chặt cây cổ thụ vậy đó. Mình tu trật. Cái pháp nó có rồi mà không biết cách tu. Nó khổ như vậy đó. Cứ nói tôi niệm Phật. Có một số rất nhỏ niệm Phật làm được. Còn đa số là phải cần cầu cứu đấy. Mà mình cầu cứu, những người mà không cần cầu cứu cũng nên cầu cứu, tại sao? Đi sớm hơn, phẩm vị nó cao hơn. Giải dễ sợ lắm. Cái thiền mình phải ngồi, mình ngồi mình vẹo chân luôn mình mới tiến bộ được. Cái tính thầy là khó lắm. Thầy nói trước quý vị biết đó, thầy kiên nhẫn, thầy dài tài, thầy biết thầy có giúp quý vị được. Chứ còn ngày đó mà thầy quyết định nói là cái này nó không đổi gì hết, không có giúp được bao nhiêu người thêm nữa, thầy đi làm chuyện khác đó. Ai thắc mắc gì không? Quý vị phải khôn, học pháp phải khôn. Cái pháp này cho quý vị thấy, pháp của Phật pháp cho quý vị thấy là mình đang nợ người ta. Nhận ra mình nhận gì những người mình nợ đó, trả nợ đi mà chạy.